Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2026, thứ Sáu trong tuần 2 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 21 câu 33 đến câu 43, câu 45 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nghè kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hóa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, Đức Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa tin tưởng con người. Ngài đã ban cho con người chăm sóc vườn nho của Ngài. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người và để cho con người làm việc theo sáng kiến của họ. Đáng tiếc thay, con người đã sử dụng tự do của mình để chống lại Thiên Chúa. Đứng trước sự ngỗ nghịch của con người, Thiên Chúa giàu lòng yêu thương đã nhẫn nại kêu gọi họ hoán cải hết lần này đến lần khác. Thật vậy, qua hình ảnh ông chủ vườn nho, Thiên Chúa đã sai hết người đại diện này đến người đại diện khác, kể cả con trai yêu quý của mình, đến để kêu gọi họ hoán cải. Nhưng kết quả là họ vẫn nhất quyết không nghe lời kêu gọi của Thiên Chúa, cố chấp theo đường lối của mình hơn là đường lối của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, không phải là giống diện mạo bên ngoài, mà là giống tình yêu của Ngài. Có thể nói, khi được sinh ra, Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người một vườn nho tình yêu. Chúng ta phải canh tác vườn nho đó bằng một tấm lòng chân thành, một tình yêu trong sáng và một con tim tràn ngập yêu thương. Thế nhưng, các tá điền đã đem đến vườn nho tình yêu của Thiên Chúa bằng lòng tham, bằng bạo lực, và đỉnh cao là loại trừ luôn người con yêu dấu của ông chủ ra khỏi vườn nho đó. Khi loại bỏ ông chủ và người con yêu dấu, tức là họ loại bỏ cái cốt lõi căn bản cần phải có ra khỏi vườn nho tình yêu của ông chủ. Họ loại bỏ tình yêu. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta là một vấn đề căn bản của cuộc sống. Ngày hôm nay, nhiều khi chúng ta cũng loại bỏ điều căn bản đó ra khỏi nơi đáng lý nó phải thuộc về, như gia đình. Gia đình chính là vườn nho mà Thiên Chúa trao ban cho đôi vợ chồng trẻ, và Ngài mời gọi họ xây dựng khu vườn đó trên một điều căn bản. Đó là tình yêu dành cho nhau và cho con cái. Thế nhưng, nhiều khi họ đi ngược với ý muốn của Thiên Chúa, đuổi Thiên Chúa ra khỏi vườn nho ấy. Trong nhiều gia đình trẻ, thay vì nói lời yêu thương với nhau, thì họ lại trao cho nhau những lời cay đắng. Thay vì trao gửi những lời động viên, thông cảm và tha thứ, thì họ lại trao cho nhau sự hờ hững, vô cảm và thù ghét. Thay vì giáo dục con cái bằng tình thương và sự chở che, thì họ lại dùng bạo lực và thiếu quan tâm, thậm chí vô trách nhiệm vứt bỏ chính con của mình. Đối với các trẻ em trong gia đình, chúng cần sự yêu thương và giáo dục của cha mẹ rất nhiều. Trong câu chuyện của cô bé 12 tuổi tên Lisele Iris Paloma, đại diện các trẻ bụi đời bị bỏ rơi đến gặp riêng Đức Giáo Hoàng, sau khi kể hoàn cảnh mình là một cô bé bị bỏ rơi, bị vứt ra ngoài lề xã hội, từng sống lang thang như bao nhiêu trẻ bụi đời, quá nhiều lần chứng kiến đồng bạn bị cha mẹ bỏ rồi sa vào cạm bẫy của sự giữ, nghiện ngập, mãi dâm, cướp bóc, tù tội, bị giết hại, bị mọi người lên án, bị chà đạp nhân phẩm, bị chà đạp quyền sống. Em đã không thể đọc tiếp bài dọn sẵn. Em nhìn lên Đức Thánh Cha, bấy giờ đặt câu hỏi, tại sao Chúa lại để xảy ra như vậy? Em không thể đọc tiếp. Nhắm nghiền mắt và nức nở khóc, cố gắng lắm, em kết thúc bằng một câu hỏi khác. Và tại sao lại ít có người giúp chúng con như thế? Người ta đã phải dỗ em trước khi đưa em lên bắt tay Đức Giáo Hoàng. Ngài đã đứng dậy, bước xuống nửa đường để ôm em vào lòng. Câu chuyện của cô bé Paloma cho chúng ta thấy, vườn nho tình yêu của Thiên Chúa trong tay bố mẹ của các cô bé đã bị các tá điền là chính bố mẹ của cô bé hủy diệt bằng sự ích kỷ của cá nhân, bằng sự vô trách nhiệm trong bổn phận đối với con cái. Có lẽ trong thế giới hôm nay, còn rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi, bị loại bỏ. Thế nên, còn rất nhiều trẻ nhỏ sẽ đặt câu hỏi tương tự như Paloma. Tại sao Chúa lại để xảy ra như vậy? Và tại sao lại ít có người giúp chúng con như thế? Chắc chắn, Chúa là đấng tình thương, Ngài sẽ không muốn xảy ra những điều đó. Nhưng Ngài đã tin tưởng và trao ban sứ mạng trông coi vườn nho tình yêu của Ngài cho chúng ta chăm sóc. Thế nên, câu hỏi mà bé Paloma đặt ra cũng là câu hỏi mà Thiên Chúa hỏi mỗi người chúng ta. Tại sao con lại để xảy ra như vậy? Và trong vườn nho tình yêu của mỗi gia đình, Ngài cũng hỏi, em ngươi đâu rồi? Vì đó là lời Chúa hỏi nên chúng ta phải luôn khắc cốt ghi tâm mà sống, mà hành động để trả lời cho Chúa trong bổn phận chăm sóc vườn nho tình yêu của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhìn thấy bổn phận và trách nhiệm của mình trong đời sống, để qua đó chúng con có thể chăm sóc chu đáo vườn nho tình yêu của Chúa. Xin Chúa cũng thương xót đến các gia đình trẻ trong thế giới hôm nay, ban cho họ tình yêu và trách nhiệm, để không một trẻ nhỏ nào phải chịu sự bất hạnh và thiếu thốn tình yêu. Amen.
Tay Chúa rộng mở Ngài gọi ta về vào vườn nho thiêng lá xanh sum xuê. Đất đai màu mỡ chờ đợi ta đây. Vườn nhỏ tình yêu ơi, vườn nhỏ tình yêu, chăm sóc vun trồng cho hoa trái.